Những người phạm tội tham nhũng ở Việt Nam có thể thoát án tử hình nếu nộp lại phần lớn số tiền tham nhũng theo một điều trong Bộ Luật Hình sự sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Một luật sư cho rằng quy định mới có khả năng lớn giúp chính quyền thu hồi số tiền thất thoát mà không làm giảm đi tính nghiêm minh của pháp luật. Điều 40 của Bộ Luật Hình sự sửa đổi năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày đầu tiên của năm 2018, xác định rằng người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ, mà sau khi bị kết án chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô nhận hối lộ, thì không thi hành án tử hình đối với họ. Tuy nhiên, điều luật mới cũng quy định rằng đây không phải là điều kiện duy nhất mà còn đi kèm với việc người bị kết án phải hợp tác tích cực với cơ quan chức năng hoặc lập công lớn. Theo điều luật, nếu người phạm tội thỏa mãn các điều kiện kể trên, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao sẽ chuyển hình phạt tử hình sang hình phạt chung thân. Luật sư Trần Vũ Hải phân tích với VOA rằng điều luật đó có hai mục đích, vừa nhằm giảm số lượng hình phạt tử hình ở Việt Nam cho phù hợp với xu hướng của thế giới, vừa nhằm đến thúc đẩy việc thu hồi tiền hoặc tài sản bị tham nhũng trong các vụ án tham nhũng. Trong một số cuộc họp chính thức hoặc gặp gỡ với cử tri, gần đây nhất là một hội nghị hôm 28 tháng 12 năm 2017, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo phải tăng cường phòng chống xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng tiêu cực. Ông yêu cầu đẩy nhanh việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc nghiêm trọng và thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát. Theo nhận định của luật sư Hải, có thể để đạt mục đích thu hồi tiền hoặc tài sản trong các vụ tham nhũng, các thẩm phán sẽ mạnh dạn tuyên án tử hình với kỳ vọng rằng những người nhận án tử hình sẽ tìm cách khắc phục. Với kinh nghiệm tham gia bảo vệ một số thân chủ trong các vụ liên quan đến tham nhũng, ông Hải cho rằng sẽ không phải là quá khó để các gia đình của các bị cáo khắc phục hậu quả bằng cách nộp lại 3/4 giá trị thất thoát trong các vụ tham ô tham nhũng số lượng lớn.
Các gia đình này không chỉ là người thân cũng như là những bạn bè của họ cũng tìm mọi cách là đóng góp để hy vọng rằng cái người thân của họ hoặc bạn bè của họ được thoát án tử hình. Tôi nghĩ là cái này cũng khả năng xảy ra cũng khá lớn.
Điều luật mới đi vào áp dụng dẫn đến một số bình luận trên mạng xã hội rằng một số bị cáo sẽ chịu bất lợi vì không khắc phục được hậu quả. Đồng thời, việc cho phép nộp lại tiền hay tài sản tham nhũng để thoát án tử hình dường như làm giảm đi tính nghiêm minh của pháp luật. Từ góc nhìn chuyên môn và căn cứ vào thực tế trải qua, luật sư Hải đưa ra ý kiến.
Đây là những cái tội tham nhũng, cho nên bảo các bị cáo đó mà không đủ tiền thì cũng là trường hợp hiếm xảy ra. Thực tế là các gia đình của các bị cáo sẽ tìm mọi cách để khắc phục. Nên là sự nghiêm minh thì tôi nghĩ rằng là nếu án một cái án chung thân cũng đã là thể hiện một sự nghiêm minh.
Luật hình sự sửa đổi được thông qua hồi cuối tháng 6 năm 2017, một vài tháng trước khi xuất hiện những diễn biến đáng chú ý liên quan đến một loạt các đại án tham nhũng. Trong số các vụ như vậy, nổi lên hai vụ đình đám là ông Trịnh Xuân Thanh, một cựu lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, đầu thú nhà chức trách Việt Nam hồi cuối tháng 7 năm 2017, và ông Đinh La Thăng, một đương kim ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực, bị bắt và truy tố hồi cuối tháng 12 cùng năm.
Ông Vũ Nhôm muốn tị nạn chính trị ở Đức. Luật sư đại diện của ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, ở Singapore và Đức, cho VOA Việt ngữ biết như vậy hôm 2 tháng 1. Ông Victor Pfaff, luật sư cho ông Vũ tại Frankfurt, Đức, cho biết đã liên hệ với Đại sứ quán Đức ở Singapore hôm 31 tháng 12, ít ngày sau khi người được cho từng làm cho ngành công an Việt Nam bị bắt ở quốc gia Đông Nam Á này, và cho tới ngày 2 tháng 1, ông vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ cơ quan đại diện ngoại giao cũng như Bộ Ngoại giao Đức. Theo ông Pfaff, thông qua trung gian, vợ ông Vũ đã đề nghị ông đại diện cho chồng mình. Còn từ Singapore, một luật sư đại diện cho ông Vũ ở quốc gia Đông Nam Á này, ông Chu Yang Si, xác nhận rằng thân chủ của mình muốn xin tị nạn chính trị ở Đức. VOA Việt ngữ đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Đức nhưng chưa nhận được hồi đáp. Ông Chu cho biết rằng ông Vũ bị bắt vào ngày 28 tháng 12 tại phi trường ở Singapore lúc chuẩn bị đi Malaysia. Khi được hỏi lý do vì sao ông Vũ bị bắt, luật sư này nói, chúng tôi hiện không rõ, chúng tôi chỉ biết là có một số vấn đề gì đó về hộ chiếu, nhưng chúng tôi không thực sự rõ các vấn đề đó là gì. Ông cho hay thêm rằng ông chưa thể gặp ông Vũ, nên đã viết thư lên chính quyền xem cơ quan nào đang giữ ông ấy để yêu cầu được gặp.
We have no idea and we are trying to find out.
Chúng tôi hiện không rõ là ông ấy ra sao nữa. Chúng tôi đang tìm cách xác minh và làm rõ mọi chuyện, ông Chu nói. Hôm 1 tháng 1, ông Chia Hui Kang, giám đốc bộ phận truyền thông của cơ quan nhập cư và cửa khẩu Singapore, cho VOA Việt ngữ biết sẽ tìm hiểu vụ bắt giữ và báo lại, nhưng tới 7 giờ tối ngày 2 tháng 1 giờ địa phương vẫn chưa cung cấp thông tin vụ việc. Theo luật sư Chu, thông qua trung gian, gia đình ông Vũ đã đề nghị ông bảo vệ cho ông Vũ và mong muốn của người thân của nhân vật được coi là đại gia bất động sản này là muốn ông ấy được tự do đi lại như trước vì ông ấy trước đây không vấp phải vấn đề gì. Khi được hỏi về nhận định lý do vì sao người thân của ông Vũ lại chọn mình, ông Chu nói ông không muốn lên tiếng thay họ, nhưng nói tiếp rằng công ty của chúng tôi đã xử lý một số vụ việc liên quan tới luật lệ quốc tế. Theo báo chí Singapore, ông Chu từng nhận được giải thưởng cho nỗ lực pháp lý về nhân quyền của Hội luật gia quốc tế. Khi được hỏi liệu nó có đóng vai trò nào đó dẫn tới sự lựa chọn của gia đình ông Vũ, luật sư này nói rằng hiện tôi tiếp cận vấn đề theo khía cạnh luật pháp và rằng quá sớm để đánh giá xem còn có câu hỏi nào khác trong vụ này. Về mức độ phức tạp của vụ việc liên quan tới thân chủ người Việt, ông Chu thở dài.
I think it could turn out to be fairly complicated.
Ông nói tôi nghĩ vụ này sẽ tiến triển khá phức tạp vì có liên quan tới một số các vấn đề pháp lý khác, nhưng hy vọng chúng tôi có thể giúp ông ấy đi tới nơi ông ấy muốn. Liên quan tới khả năng ông Vũ bị dẫn độ về Việt Nam, ông Chu nói ông không muốn phán đoán về vấn đề này, nhưng ông nói rằng trước đây từng có các trường hợp mà người ta bị đưa trả về nước vì các tội liên quan tới nhập cảnh dù không có hiệp định dẫn độ với Singapore. Hôm 20 tháng 12, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Hiện chưa rõ các bí mật đó là gì. Sau khi xác định ông Vũ không có mặt ở nơi cư trú là Đà Nẵng, cựu công an viên này đã bị truy nã. Việc ông Vũ được cho là xin tị nạn chính trị ở Đức trong khi bỏ trốn gợi lại việc liên quan tới vụ ông Trịnh Xuân Thanh. Năm ngoái, cựu quan chức tỉnh Hậu Giang này được cho là đã ra đầu thú, nhưng Đức cáo buộc Việt Nam bắt cóc ông tại thủ đô Berlin, gây căng thẳng quan hệ song phương. Tin cho hay, vụ việc liên quan tới ông Thanh dự kiến sẽ được đưa ra xét xử trong tháng này.
Hãng hàng không Vietjet mới lên tiếng bảo vệ quyết định tung bộ lịch 2018 với các người mẫu mặc bikini sau khi vấp phải chỉ trích, theo Reuters. Hãng tin Anh dẫn lời những người không ủng hộ cho rằng bộ lịch đã làm quá hình ảnh gợi cảm của các tiếp viên và nhân viên hàng không trong bối cảnh một cuộc tranh luận nổ ra trong ngành hàng không về tình trạng quấy rối cũng như tấn công tình dục trên máy bay đối với khách hàng lẫn nhân viên. Hãng hàng không của nữ tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, sau đó nói rằng bộ lịch nhấn mạnh tới sự tự do lựa chọn trang phục của mọi người. Bộ lịch của Vietjet thời gian qua đã gây sốt trên mạng xã hội và nhận được ý kiến trái chiều. Theo Reuters, trong khi có Facebooker nói rằng bộ lịch đẹp và không hề phản cảm, thì người khác lại cho rằng Vietjet đang tạo scandal để thu hút sự chú ý. Đoạn video quay cảnh hậu trường chụp bộ lịch đăng trên YouTube đã được gần 1 triệu lượt xem kể từ khi được tung ra tháng trước. Reuters dẫn lời bà Heather Poole, một tiếp viên hàng không Mỹ kỳ cựu, đồng thời tác giả của một cuốn sách về nghề tiếp viên, nói rằng Vietjet đang đưa chúng ta trở lại 50 năm trước khi làm quá hình ảnh gợi cảm của ngành có nhiều nhân viên nữ để kiếm vài đồng lẻ từ một vài cuốn lịch xến. Không chỉ tung ảnh lịch bikini, Vietjet còn tổ chức show thời trang áo tắm trên máy bay. Theo trang web của hãng, hồi giữa tháng này, hãng đã khai trương đường bay mới với vũ điệu bikini hoa. Trả lời Reuters, ông Lưu Đức Khánh, giám đốc điều hành Vietjet nói, "Chúng tôi không bực khi bị mọi người gắn với hình ảnh bikini. Nếu đó là điều khiến mọi người vui và hạnh phúc, chúng tôi sẽ hạnh phúc." Khi được hãng tin này hỏi về quan điểm của bà Thảo, ông Khánh nói rằng nữ sáng lập viên của hãng nghĩ rằng mọi người có quyền mặc những gì họ thích, dù đó là bikini hay áo dài. Ông cho biết thêm các tiếp viên hàng không của Vietjet đã được huấn luyện để xử lý các tình huống bị quấy rối tình dục. Vietjet không phải là hãng không đầu tiên trên thế giới tung ra các bộ lịch nóng bỏng nhằm thu hút sự chú ý, theo Reuters. Giám đốc điều hành của Vietjet cho biết rằng doanh thu từ việc bán lịch sẽ được dùng vào mục đích từ thiện.